Xin thân ái kính chào hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với hội thánh trong buổi sáng hôm nay đó là không thể ngăn bão mà chỉ có thể chuẩn bị đi qua bão. Trung bình mỗi năm thì ở Việt Nam cứ phải trải qua từ 5 cho tới 10 cơn bão vào trong những mùa mưa hoặc là mùa bão, ta gọi là mùa bão. Phần nhiều thì trải dài từ miền Trung hoặc là vùng Bắc Trung Bộ. Khi nghĩ về điều này thì chúng ta nhìn thấy thật là nan đề cho cuộc sống khi phải đối diện với những cơn bão. Đặc biệt là cơn bão số 5 mới trải qua, nó cũng lấy đi nhiều sự mất mát và tổn hại. Đó chỉ là những cơn bão của thiên nhiên. Tôi mượn cái hình ảnh đó để thấy nói về cuộc sống của con người của chúng ta. Sẽ có những lúc đi qua những cơn bão của nan đề, thách thức, áp lực. Tôi muốn chúng ta hãy nhìn đó một cách cụ thể trong một câu chuyện xảy đến trong đời sống của các môn đồ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 23 tới câu 27. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Nhưng Ngài đương ngủ, các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, các cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Trong một hành trình trên biển hồ Galilee thì con thuyền của Chúa Giêsu và các môn đồ gặp bão. Và chúng ta thấy họ không thể nào không cho cơn bão đi ngang qua được, mà họ chỉ có thể chuẩn bị cách nào để đi qua cơn bão thôi. Khi một cơn bão thiên nhiên đi qua thì nếu chúng ta không chuẩn bị trước, thường để lại nhiều mất mát. Cũng vậy, khi những cơn bão của nan đề trong cuộc sống đi qua, nếu không chuẩn bị ứng phó thì sự mất mát nó cũng không phải là nhỏ. Điều hạnh phúc ở trong cái câu chuyện này đó là trong con thuyền của các môn đồ lúc đó thì có Chúa Giêsu cùng đi với họ. Khi Chúa Giêsu cùng đi với họ thì chúng ta đang nhìn về phương diện đó. Nhưng tôi muốn quý vị hãy nhìn ngược lại một chút. Bắt đầu từ câu 23 tới câu 24. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình bão nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đứng ngủ. Khi cơn bão xảy ra thì Chúa Giêsu ngủ. Khi cơn bão nan đề xảy đến với cuộc đời của chúng ta thì điều gì? Không thể ngủ. Không thể ngủ. Nếu ai đang gặp bão áp ớt nan đề nào đó, ngủ cũng không được, làm việc cũng không được. Các môn đồ không thể nào chèo thuyền, họ la toán lên. Ngủ không được, làm việc cũng không được, nỗi sợ hãi bất an thì nó cứ tràn ngập trong lòng của chúng ta. Nhưng tôi muốn vị hãy chú ý điều này. Cái cụm từ nói là lúc đó các môn đồ theo Ngài. Mỗi đời sống của chúng ta càng đi theo Chúa thì sẽ càng có cơ hội chúng ta sẽ chứng kiến những phép lạ lớn lao nó sẽ xảy đến trên cuộc đời của mình. Giống như các môn đồ khi họ đi theo Chúa thì họ phải trải qua cơn bão, nhưng từ trong cơn bão đó họ kinh nghiệm được cách mà Đức Chúa Trời giải cứu trong cuộc đời của họ. Nếu họ không đi theo Chúa, họ đi trên một con thuyền khác cũng gặp bão thôi. Đời mà, thuyền giữa biển cả làm gì mà không có lúc gặp bão. Vấn đề là bởi vì họ cũng đi, nhưng họ đi theo Chúa. Và cũng gặp bão, nhưng lại có cơ hội để chứng kiến, nhìn thấy những điều kỳ diệu xảy ra. Trong cái đời sống hành trình của chúng ta, tôi muốn quý vị chú ý những cái cụm từ này. cái từ ngữ chúng ta theo Chúa nó khác với cái cụm từ đến với Chúa. Cái cụm từ đến với Chúa như thế này nè: khi tôi có nan đề, khi tôi có áp lực, khi tôi có gánh nặng thì tôi đến với Chúa. Nhưng mà cái cụm từ theo Chúa đó là một cụm từ tình nguyện, một cái cụm từ khao khát, một cái cụm từ tôi mong muốn được gắn liền cuộc đời tôi với Ngài. Nó khác lắm. Cho nên Chúa nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, đến với ta. Đúng không ạ? À? Cái cụm từ đó là thường lúc mệt mỏi và gánh nặng, đến, chúng ta đến với Chúa. Nhưng mà khi Chúa nói hãy theo ta và gánh ách của ta thì bắt đầu nhìn né, khác. Bởi vì khi mình nói mình theo á là tôi tình nguyện, khi đó là tôi khao khát, tôi mong muốn. Đời sống nếu chúng ta chỉ đến với Chúa thôi, sẽ có những lúc có những cơn bão sẽ đến mà trong con thuyền mình không có Chúa. Tại vì mình đến, khi có nan đề mình đến, rồi khi không có nan đề khỏi cần đến. Ở nơi đây gọi là gì? Thình lình cơn bão sẽ đến. Đúng không ạ? Tại vì khi có nan đề thì mình sẽ đến, nhưng mà bất thình lình nan đề sẽ đến mình đâu có biết trước được. Lúc đó mình mới nhìn lại, mình thấy mình cuộc đời mình không có đi theo Chúa. Mình chỉ theo Chúa, mình chỉ đến với Chúa trong những lúc có nan đề thôi, chứ còn theo thì không. Nhưng rồi các môn đồ thì họ đi theo, và họ càng đi theo thì càng về sau họ càng kinh nghiệm nhiều điều trong cuộc đời của mình. Quý vị nhớ cái cụm từ, cái câu chuyện, cái mẫu đối thoại giữa Ruter và Naomi, bà mẹ chồng. Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của tôi, vậy thì tôi theo mẹ. Thật ra bà quay trở về Jerusalem, bà không phải chỉ theo bà Naomi mà còn theo Đức Chúa Trời của mẹ đó. Thì cái cuộc đời của con dâu Moab là Ruter bỏ xứ mà đi về, đi cùng với mẹ chồng mình, lúc đó chồng đã qua đời rồi, để về cái xứ mà nơi đó có đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Còn cái xứ Moab thì không có ai tin Đức Chúa Trời hết. Cho nên bà đi theo là thật sự bà muốn đi theo Chúa của Naomi. Và cái cuộc đời của Ruter càng đi theo thì càng về sau bà càng kinh nghiệm từ những sự tiếp trợ, từ những cái bụm lúa rơi rớt, cho đến chừng những cái bao lúa được Chúa chúc phước, cho đến chừng được sự quan tâm của Bô-ô, cho đến chừng được chọn lựa làm vợ của Bô-ô, cho đến chừng được chọn lựa làm người làm chủ tài sản của Bô-ô. Nó có từng bước trong cuộc đời của Ruter. Tôi muốn nói một điều: khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta mới có nhiều cơ hội để kinh nghiệm những điều lớn lao hơn. Mà càng đi theo thì đức tin chúng ta nó mới càng được lớn lên. Còn nếu chúng ta chỉ đến với Chúa đó thì đức tin nó mới lớn lên. Nó không lớn lên, nó chỉ mong được sự giải cứu thôi, nó chỉ mong được sự tiếp trợ thôi. Nhưng tôi đi càng đi theo thì đức tin tôi càng được đâm rễ hơn, càng được lớn lên hơn. Và càng đi theo thì tôi càng biết rõ ý của Chúa trên cuộc đời của tôi hơn. Bởi vì tôi biết dầu có cơn bão nhưng Chúa đang ở đây với tôi. Dầu ngàn người sa ngã bên hữu ngươi, dầu ngàn người sa ngã bên tả ngươi, nhưng ngươi ta sẽ gìn giữ. Bởi vì ngươi chiếu mến ta nên ta sẽ gìn giữ ngươi, ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao. Và khi ngươi đáp kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự nhân trưng ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu ngươi, tôn vinh ngươi. Ta sẽ cho ngươi được thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Nó khác lắm. Vậy thì tôi muốn nói, khi chúng ta càng đi theo Chúa thì chúng ta, đó là cách mà chúng ta để chuẩn bị cuộc đời mình cứ đi qua hết cơn bão này tới cơn bão khác. Và mỗi lần đi qua thì lại được lớn lên, mỗi lần đi qua là kinh nghiệm Đức Chúa Trời nhiều hơn, và mỗi lần đi qua là nếm trải được nhiều điều phong phú của Chúa trong cuộc đời của mình hơn. Đó là điều tuyệt vời. Cho nên đôi lúc khi chúng ta bước đi theo Chúa sẽ có những cơn bão. Tôi tự hỏi cơn bão nó có ích lợi không? Đương nhiên là không. Không có cơn bão nào là ích lợi cả. Bởi vì những cơn bão thường nó đem đến sự tổn hại. Những cơn bão thường nó đem đến sự mất mát. Những cơn bão nó thường làm cho người ta phải lo lắng và bồn chồn. Nếu nhìn về một phương diện của sự thiệt hại, nhưng nếu ta nhìn về trong ý nghĩa thuộc linh, có những cơn bão thì nó đem lại cái sự ích lợi. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu 25 nói như thế này: khi cơn bão sẽ đến thì các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xừng cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Cũng là cơn bão. Vì có nhớ cái câu chuyện cơn bão sẽ đến cái con thuyền của Jonah, phải không ạ? Cũng là cơn bão. Lúc đó Jonah cũng đương ngủ. Cái câu chuyện ở nơi đây thì cơn bão cũng sẽ xảy đến trên con thuyền các môn đồ. Ở đây thì Chúa Giêsu ngủ, còn ở nơi kia thì Jonah ngủ. Cơn bão thì đánh thức Jonah. Vậy để Jonah làm điều gì? Để Jonah tỉnh thức. Ông đang đi lạc rồi. Ông đã đi xa cái con đường mà Chúa đã chọn cho ông rồi. Ông đã lạc hướng rồi. Ông không đi đúng cái điều mà Chúa đang định cho cuộc đời con. Nhiều khi có những cơn bão nan đề xảy đến để làm gì? Đánh thức chúng ta vậy. Đánh thức vậy. Đánh thức vậy cái đời sống của chúng ta. Cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Đánh thức dậy cái đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đánh thức dậy cái niềm tin trong chúng ta. Đánh thức dậy cái lẽ thật của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Đánh thức dậy cái lời hứa của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nó bị ngủ mê. Bởi vì chúng biết mình đang nhạt rồi, mình đang lạc rồi, mình đang mất phương hướng rồi. Đôi khi cái nan đề nó bắt đầu nó sẽ đến. Giống như Jonah bị đánh thức dậy để làm gì? Ông mới vỡ lẽ ra, mình gặp cơn bão này là bởi vì sao? Mình biết rồi, bởi vì mình đã không đi theo ý Đức Chúa Trời. Cho nên cơn bão này mới xảy đến. Ông mới thừa nhận với những người thủy thủ rằng, vì tôi mà cơn bão này đang xảy đến với quý vị. Đôi lúc có những điều mà Đức Chúa Trời cho phép những cơn bão xảy đến với cuộc đời của chúng ta, để đánh thức cái cuộc đời của chúng ta vậy. Để làm gì? Đánh thức để làm gì? Để chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Bởi vì á, nếu không có cái điều gì á, chúng ta không có đến gần Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì có những lúc chúng ta bắt đầu nó đã lạc rồi, bắt đầu chúng ta đã bắt đầu nhạt rồi, bắt đầu chúng ta mất phương hướng rồi, bắt đầu chúng ta đi theo Chúa một cách xa xa rồi. Nói như Phi Rơ, người đi theo Chúa xa xa trong cái đêm mà Chúa bị bắt á, thì Kinh Thánh là Phi Rơ đi theo Chúa xa xa không dám đến gần. Cho nên đi xa xa một hồi nữa cũng chối Chúa 3 lần. Thì ở đây nó nói lên một điều gì? Đôi khi chính cái năng đề nó mới đánh thức nó vậy. Đánh thức vậy rồi sao nữa? Các môn đồ mới lao lên là: Chúa ơi, xin cứu chúng tôi vì chúng tôi hầu chết. Đánh thức dậy để mới nói rằng: Ngươi tưởng rằng với sức lực đó của ngươi, với tài sản đó của ngươi, với khả năng đó của ngươi, nó sẽ đảm bảo cho ngươi mọi sự trong cuộc đời này, phải không? Bất ngờ mới xảy đến. Chết rồi. Nan đề này quá sức rồi. Cái thông tin này nó quá lớn đối với mình. Cái buffet của vị bác sĩ này nó làm cho mình run rẩy và sợ hãi. Bắt đầu mình mới thấy đúng là tiền cũng không làm gì được. Bắt đầu mình mới thấy khả năng mình cũng không làm việc gì được. Bởi vì nan đề đến là đánh thức chúng ta dậy để chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Cái từ ngữ đây là gì? Các môn đồ đến gần Chúa để làm gì? Để ý thức được cái con người mình nó mỏng manh lắm. Chúa ơi, chúng tôi hầu chết. Chúng tôi bế tắc. Chúng tôi ngợp. Chúng tôi ngạt thở. Chúng tôi không thể nào đủ sức. Chúng tôi chóng mặt quá rồi. Chính lúc lâm nguy thì con người ta dễ đến gần với Chúa hơn. Chính lúc lâm nguy thì con người ta mới ý thức ra được cái con người của mình nó giới hạn như là thế nào, mỏng manh là thế nào. Chứ bình thường thì thấy mình lớn trong con mắt của mình lắm. Nhận biết sự giới hạn không làm cho chúng ta nhỏ bé hoặc tự ti. Nhưng nó làm cho chúng ta học biết chúng ta luôn cần Ngài trong con thuyền của cuộc đời của chúng ta. Bởi vì có những lúc nan đề nó xảy đến, đôi lúc bạn quán trách nan đề, bạn than vãn nó, thay giờ bạn hãy suy nghĩ tích cực đi. Tại sao Chúa cho phép điều này xảy đến? Tại sao Chúa cho phép cái trục trặc này xảy ra? Tại sao Chúa cho phép con phải mất cái hợp đồng này, hụt hẫng cái điều này? Ồ, tự nhiên mình mới nói, đúng rồi, mỏng manh quá. Đúng rồi, mình nguội lạnh. Mình tưởng rằng sự khôn ngoan của mình nó đang đảm bảo cho cuộc đời của mình đang ở trong mức độ của sự thành công. Đến nỗi mình quên rằng chính Đức Chúa Trời đang chúc phước cho cuộc đời của mình nữa. Bắt đầu mình nói rằng bởi cái tài khéo của mình nó làm cho mình mới có thể đứng vững được như vậy. Mà mình quên rằng nếu không bởi ơn của Đức Chúa Trời thì mình không thể được như ngày hôm nay đâu. Quên đi. Thì bắt đầu khi bị đẩy vào đường cùng, người ta bắt đầu mới trỗi dậy. Nan đề nó đánh thức chúng ta, nó kéo chúng ta đến gần với Chúa, nó làm cho chúng ta nhận ra được sự giới hạn của mình, để chúng ta làm gì? Nói với Chúa rằng con cần Ngài liên tục mỗi ngày trong cuộc đời của con. Bởi vì con thuyền của con không biết lúc nào gặp bão. Bởi vì bão thì nó luôn luôn thình lình xảy đến. Bão thì nó đến, nó không bao giờ nói trước. Mà con thì không có khả năng để đối diện với những cơn bão trong cuộc đời này. Con cần Ngài. Con cũng chèo thuyền, con cũng phải lèo lái, nhưng con vẫn cần Ngài. Bởi vì con có thể chèo thuyền, con có thể lèo lái, nhưng con không thể chống nổi những cơn gió của bão. Chỉ có Ngài mới có thể kiểm soát được nó thôi. Chúng ta mới cảm thấy Đức Chúa Trời ơi, con không thể ngăn cơn bão, nhưng con cần Ngài vừa giúp con để con có thể đi qua những cơn bão của cuộc đời này. Và khi đến lúc đó, Chúa bắt đầu đáp ứng, Chúa trở dậy. Và Chúa hỏi, thế là Chúa quả gió vào biển. Ngài mới phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, có sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy quả gió vào biển, thì yên lặng như tờ. Ở trong mạch văn của Luca đoạn 8 câu 25 thì nói như thế này. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai? Khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người. Đức tin các ngươi ở đâu? Tôi đọc tới đây và tôi nghĩ, đúng rồi. Cái đời sống mà càng ít đức tin á, thì càng dễ có nhiều nỗi sợ trong cuộc sống. Chỉ cần nó mới xảy đến là bắt đầu run rồi. Không thấy bắt đầu Chúa mình đang nhỏ dần còn năng đề lớn lên. Nhưng mà cái người tin Đức Chúa Trời á thì nói rằng còn tin. Năng đề thật là lớn nhưng Chúa lớn hơn năng đề. Goliath là lớn nhưng Chúa lớn hơn cả Goliath. Nó khác. Còn đức tin mà nó ít á thì cảm thấy rằng năng đề nó lớn quá còn Chúa thì nhỏ quá. Cho nên nỗi sợ hãi nó sẽ tràn ngập trong cuộc sống. Mà cái người càng có đức tin đến việc thì càng không có dám dạng dĩ công bố cầu nguyện trong danh Chúa. Không có dám cầu nguyện công bố. Không có dám nói rằng Chúa đang ở cùng tôi và không có điều gì có thể đè bẹp cuộc đời tôi, lấy đi điều tốt lành trong cuộc đời của tôi. Không dám. Bởi vì nó ít đức tin thì nó biểu hiện ra liền à. Mà càng có đức tin thì càng không biết Chúa là ai. Không có biết được đặc tánh của Ngài, bản chất của Ngài và ý quyền thuộc linh của Ngài nữa. Lúc đó mình mới bắt đầu mình thấy, đúng rồi, sao nỗi lo sợ nó cứ ám ấp trong cuộc đời của mình? Tại sao mình không dám cầu nguyện công bố? Tại sao mình không tin rằng Đức Chúa Trời, bản chất của Ngài, ý quyền của Ngài là đấng đang có quyền lớn hơn những điều đang xảy đến trong cuộc đời của mình? Tôi để dành tôi coi là phim cuộc đời Chúa Giêsu. Tôi coi lại cái chỗ mà phim cuộc đời Chúa Giêsu, ngay chỗ mà lúc con thuyền gặp bão. Thật ra con thuyền tôi tính ước lượng nó bề ngang khoảng chừng 1m8 tới 2m thôi, bề dài khoảng chừng 7m. Thì Chúa Giêsu đang nằm gốc nằm ngủ, thì các môn đồ đang chèo thuyền và cơn gió đang lung lay như vậy, các môn đồ la lớn lên và Chúa đứng dậy và Chúa phán một lời thì biển lặng yên và yên lặng như tờ. Và tôi thấy Chúa quay lại, Chúa nhìn tôi, nhớ cái khuôn mặt của người diễn viên nói, đức tin các ngươi ở đâu? Các môn đồ nhìn ngạc nhiên, đức tin các ngươi ở đâu? Đức tin ở đâu thì quyền phép xảy ra ở đó.
Bởi vì Chúa tin Ngài có quyền làm cho biển vạn lặng yên lặng. Đức tin ở đâu thì quyền phép xảy ra ở nơi đó. Đức tin ở đâu thì câu trả lời sẽ xảy ra ở nơi đó. Đức tin ở đâu thì sự ứng nghiệm sẽ xảy ra ở nơi đó. Vì có amen điều đó không ạ? Đơn giản như thôi. Bởi vì tôi có đức tin, tôi tin trong những lúc có những cơn bão nó đang xảy đến với cuộc đời của tôi, nhưng tôi tin Đức Chúa Trời đang ở cùng với tôi. Mọi sự nó đang nhảy nhót giống như cơn gió của bão lồng lộng lên, nhưng Chúa vẫn là đấng đang kiểm soát mọi sự. Xin nhớ Chúa đã nói rồi, ta là đấng lấy cát định bờ cõi cho biển, biển dầu gầm gẫm cách mấy cũng không thể nào vượt qua khỏi nó. Ngoại trừ Chúa cho phép thì nó vượt qua, rồi sau đó thế nào nó cũng phải lui trở lại, phải không? Ta là đấng lấy cát thôi, nhưng nó sẽ định bờ cõi để cho cả biển rộng mênh mông giận dữ đó, nó muốn vượt qua bờ cát đó cũng không thể nào được. Ngoại trừ cho phép của Ngài thì nó vượt qua, rồi sau đó nó cũng phải trở lại. Vì Chúa là đấng định mà. Vì Chúa là đấng đang định trong thiên nhiên này, vì Chúa là cũng là đấng đang kiểm soát mọi sự trong thiên nhiên này. Vậy thì tôi muốn hỏi khích lệ quý vị, vì đang thấy đặt đức tin mình ở nơi đâu? Nếu vì nói rằng tôi đang đặt đức tin ở đây, tôi đang đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời của tôi, vậy thì khi bạn cầu nguyện, bạn có quyền nói không? Con công bố quyền phép sẽ xảy ra và nan đề này phải lui đi. Con cầu nguyện để công bố câu trả lời sẽ xảy ra đến với cuộc đời của con. Đây là phải là chuyện của tâm lý. Đây không phải là chuyện để phân tích từ lý trí, mà đây là câu chuyện của đức tin. Bởi vì Chúa nói, nếu ngươi có đức tin thì ngươi cũng có thể dời núi. Cách nói đó là cách nói rằng ngươi có thể làm cho những điều quá lớn, quá kiên trì, quá bám rễ sâu trong cuộc đời của ngươi, nó cũng phải dời đi nữa. Thì đó là cách mà Đức Chúa Trời đang dạy cho chúng ta về đời sống của đức tin của một người bước đi theo Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể lý giải được đâu. Chúng ta không thể giải thích hết được cho những người ngoại đâu, mà cũng không thể giải thích hết được cho những người xung quanh mình. Nhưng khi chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời và hoàn toàn lệ thuộc nơi Ngài, theo Ngài, thì chúng ta sẽ nhìn thấy có những điều tưởng chừng như nó không thể nào thay đổi, rồi cuối cùng cũng phải thay đổi. Vì lời cầu nguyện của đức tin, nó khiến cho quyền phép được xảy ra, nó khiến cho câu trả lời được xảy ra, nó khiến cho sự ứng nghiệm của Chúa được xảy ra. Con thuyền đang gặp bão, Chúa đang ngủ, nhưng Ngài sẽ thức dậy. Cách ngủ của Ngài là cách Ngài để cho phép nó xảy ra, để Ngài có thể tỏ quyền phép của Ngài ra trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và sẽ có những lúc con thuyền chúng ta đang lạc lối và Chúa cho phép nó xảy đến cơn bão, giống như con thuyền của Jonah vậy. Những lúc đó bạn phải thức dậy, những lúc đó bạn mới nhìn thấy nan đề nó lớn hơn mình tưởng. Nó đẩy Jonah từ trên bon tàu xuống dưới hầm tàu, từ dưới hầm tàu xuống dưới biển cả, từ trong biển cả vô trong bụng cá luôn. Và cuối cùng Jonah mới thấy chết đuối. Và lúc đó ông mới kêu cầu, Đức Chúa Trời mới giải cứu cuộc đời của Jonah. Câu chuyện của Jonah nó cũng minh họa cho chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời của hôm qua, ngày nay và mãi mãi trong tương lai vẫn không bao giờ thay đổi. Một khi con tàu đã lạc lối thì Chúa sẽ cho phép cơn bão đánh thức cuộc đời chúng ta lên. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời gian này.